nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Những lối suy nghĩ cằn cỗi của vùng đồng vắng, phần thứ nhì. Người dạy là Joyce Meyer.
While we're talking about wilderness mentalities,
chúng ta đang đề cập về những thái độ, những sự suy nghĩ của vùng đồng vắng.
10 different wilderness mentalities.
10 lối suy nghĩ của vùng đồng vắng.
Wrong mindsets.
Những sự suy nghĩ sai lầm.
And wrong attitudes.
Và những thái độ sai lầm.
That will keep you in the wilderness.
Sẽ khiến quý vị ở trong vùng đồng vắng.
And we're on number two.
Chúng ta đang đề cập đến lối suy nghĩ thứ nhì.
Somebody do everything for me, I don't want to take responsibility.
Hãy để một người nào đó làm cho tôi, bởi vì tôi không muốn chịu trách nhiệm.
You know, the Bible tells us that we are to grow up.
Kinh Thánh dạy rằng chúng ta cần phải trưởng thành, phải lớn lên.
We're to grow from being children of God to being sons and daughters of God.
Chúng ta cần phải trưởng thành, phải lớn lên từ cái lúc còn là em bé cho đến người trưởng thành trong Chúa.
You know, little children don't have much responsibility.
Những em bé thì không có nhiều trách nhiệm.
Somebody does everything for them.
Một người nào đó phải làm tất cả mọi sự cho các em.
All they have to do is whine and cry and somebody runs and takes care of it.
Các em chỉ việc khóc lóc kêu la là có người chạy đến để chăm sóc ngay.
But that's not the way God wants us to act when we grow up.
Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta làm như vậy khi chúng ta trưởng thành.
I have 4 grown sons and daughters.
Tôi có 4 đứa con trai con gái và đã trưởng thành.
And I expect them to take responsibility.
Và tôi kỳ vọng là các con của tôi phải chịu trách nhiệm, phải có trách
nhiệm.
But
we have to be responsible.
Và chính chúng ta cũng phải là những người có trách nhiệm.
If I lose my temper and act bad,
nếu mà tôi nổi nóng lên và tôi có những hành vi không chính đáng,
God doesn't want me blaming it on somebody else.
Thì Chúa không muốn tôi đổ lỗi cho người khác.
He doesn't want me to say, well, if you didn't act bad, then I wouldn't act bad.
Chúa không muốn tôi nói là tại vì người này làm sai mà tôi phải làm như vậy.
He wants me to take responsibility.
Chúa muốn tôi chịu trách nhiệm cho hành vi của tôi.
He wants me to repent.
Chúa muốn tôi ăn năn tội.
Face truth.
Đối diện với sự thật.
And say, God, there is no excuse.
Và thưa với Chúa là không có một cái sự bào chữa nào khác.
I want to be like Jesus.
Và tôi muốn trở nên giống như Chúa Jesus.
I want to grow up.
Tôi muốn trưởng thành.
And I want to handle myself the way Jesus would.
Và tôi muốn có một lối sống như là Chúa Giêsu sẽ sống vậy.
In every situation, I want to be like Jesus.
Và trong mọi hoàn cảnh thì tôi đều muốn giống như Chúa Giêsu cư xử.
Well, the Israelites spent 40 years making an 11-day trip.
Người Do Thái đã tốn 40 năm để thực hiện một cuộc hành trình, lẽ ra chỉ tốn 11
they
ngày.
They didn't want to take responsibility.
Bởi vì họ không có muốn, không có tinh thần trách nhiệm.
We want to look at Joshua chapter 1.
Chúng ta cùng xem trong Giô-suê chương thứ nhất.
Verses 1 and 2.
Chương thứ nhất câu 1 và câu 2.
After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' minister.
Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng:
Moses, my servant, is dead.
Môi-se, tôi tớ ta đã chết.
So now arise and take his place.
Bây giờ ngươi và cả dân sự ngươi hãy đứng dậy.
Go over this Jordan, you and all this people.
Đi qua sông Giô-đanh.
Into the land which I am giving them, the Israelites.
Đi vào xứ mà ta đã ban cho dân Israel.
Now he simply said he made an announcement. Moses is dead.
Đức Chúa Trời chỉ phán một điều là Môi-se đã chết.
But you see, the key is they already knew Moses was dead.
Và cái điều then chốt ở đây là tất cả những người này đều biết rằng Môi-se đã chết.
They had already been mourning the death of Moses for 30 days.
Họ đã than khóc sự chết của Môi-se 30 ngày.
So now the word of the Lord comes to them and tells them something they already know.
Và như vậy khi mà lời Chúa đến nói với họ một điều mà họ đã biết.
But actually God was trying to say something much deeper to them.
Nhưng mà thật ra Chúa đã phán với họ một điều còn sâu xa hơn nữa.
You see, all the Israelites depended heavily upon Moses.
Bởi vì tất cả những người Do Thái đều lệ thuộc rất nhiều vào Môi-se.
Moses did everything for them.
Môi-se đã làm tất cả mọi sự cho người Israel.
Moses did their praying.
Môi-se đã cầu nguyện cho họ.
He repented for them when they sinned.
Khi mà họ phạm tội thì Môi-se đã ăn năn tội cho
họ. Even did their believing for
them. Và ngay cả Môi-se cũng đặt lòng tin nơi Chúa dùng cho họ.
Every time they needed something from God, Moses went and got it.
Mỗi khi mà họ cần một điều gì đó, muốn xin Chúa thì Môi-se đi để xin cho họ.
When they got in trouble, Moses would get on his face and pray for them.
Và khi mà họ đã phạm tội gì đó với Chúa thì Môi-se quỳ xuống để mà xin Chúa tha tội cho họ.
And so they were really immature.
Rồi đó chúng ta thấy họ là những đứa trẻ nít vậy.
They weren't accustomed to taking care of themselves.
Họ chưa có quen để mà chịu lãnh trách nhiệm cho chính mình.
So now God says to them, Moses is dead.
Rồi đó mà khi mà Chúa nói với họ rằng Môi-se đã chết.
Well, that was a total place of change for them in their lives.
Đó chính là một cái điểm hoàn toàn thay đổi trong đời sống của họ.
I worked at a church in St. Louis for a long time on the staff.
Tôi cùng phục vụ trong một cái hội thánh tại St. Louis trong một thời gian.
I was an associate pastor there for 5 years.
Tôi là một mục sư phụ tá ở đó trong vòng 5 năm.
I didn't have to believe God for my paycheck.
Tôi không cần phải đặt lòng tin nơi Chúa để có thể lãnh lương mỗi tháng.
My pastor believed God for it and he paid me.
Vị mục sư quản nhiệm ở đó đã đặt lòng tin nơi Chúa và người đó trả lương
cho
tôi.
There were a lot of things that I did not have to be responsible for.
Có rất nhiều điều mà tôi không cần phải chịu trách nhiệm.
I had responsibility for my job.
Tôi có trách nhiệm cho cái phận sự của tôi.
But not for the whole ministry.
Nhưng mà không phải là có trách nhiệm cho toàn thể cái mục vụ ở đó.
But when God called me into my own ministry,
nhưng khi Chúa kêu gọi tôi để có một mục vụ riêng,
and he told me to leave my job at the church,
và Chúa bảo tôi hãy rời khỏi cái chức vụ ở nhà thờ đó,
take my ministry and go north, south, east, and west,
và đem cái chức vụ này, chương trình này đi khắp nơi,
that meant a lot of new responsibility.
Thì điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải gánh vác một số những trách nhiệm mới mẻ.
And you see, a lot of people want to do great things, but they don't want the responsibility.
Có rất nhiều người muốn làm những sự cả thể, những sự to lớn, nhưng mà không muốn mang trách nhiệm.
It was time for the Israelites to cross the Jordan and go into the Promised Land.
Đã đến lúc để cho người Do Thái băng qua sông Giô-đanh để bước vào đất hứa.
But I believe what Joshua 1 is telling us is this.
Và tôi tin rằng điều mà Giô-suê muốn nói chúng ta là như thế này.
We really cannot live in the Promised Land.
Chúng ta không thể nào sống trong đất hứa được.
As long as somebody else is doing everything for us.
Nếu mà vẫn còn có những người khác làm việc cho chúng ta.
So many Christians, every time they get in trouble.
Có rất nhiều Cơ Đốc nhân mỗi khi gặp khó khăn.
They call somebody else to do their praying.
Thì họ nhờ một người khác cầu nguyện cho họ.
Somebody else to look up their scriptures.
Cần một người nào đó đọc Kinh Thánh cho họ.
Somebody else to keep them from getting discouraged.
Một người nào đó giúp họ để họ không ngã lòng.
And we want to help each other.
Và dĩ nhiên chúng ta muốn giúp đỡ nhau chứ.
I mean, it's good to help each other.
Và chúng ta giúp đỡ nhau là điều rất tốt.
But eventually we have to go through some things just between us and God.
Nhưng có nhiều khi chúng ta cần phải giải quyết một số vấn đề nào đó giữa chúng ta với Chúa mà thôi.
That's the place where we grow up and mature.
Đó chính là nơi để chúng ta trưởng thành và lớn lên.
So when God said Moses is dead.
Và sau đó khi Đức Chúa Trời bảo rằng Môi-se đã chết, đã qua đời.
He said arise.
Thì Chúa bảo rằng hãy đứng dậy.
And let's go forward.
Hãy tiến bước.
But they had to let go of depending on somebody else all the time.
Và họ phải chấm dứt cái việc nhờ cậy vào một người khác, lúc nào cũng nhờ cậy vào người khác.
God wants us to grow up and be giant fruit-bearing trees of righteousness.
Chúa muốn chúng ta hãy trưởng thành, hãy lớn lên và những cây trái, những cây của sự công bình và sinh những bông trái tốt.
We start out as little tiny twigs.
Chúng ta lớn lên là những cái nhánh cây nhỏ xíu.
But he wants us to grow into big giant trees.
Nhưng Chúa muốn chúng ta trở nên những gốc cây, những thân cây vĩ đại.
The word arise is a powerful word.
Chữ đứng dậy ở đây là một chữ rất là có nhiều ý nghĩa mạnh mẽ.
It actually means to get up.
Có nghĩa là hãy đứng dậy.
Or to have a spiritual awakening from laziness.
Hay là có một cái sự tỉnh thức tâm linh rời khỏi cái chỗ lười biếng.
The word lethargy or laziness.
Cái chữ lười biếng, chậm chạp.
Means sluggish indifference.
Là một cái sự thờ ơ lãnh đạm.
Apathy or forgetfulness.
Sự bất chấp hay là lãng quên, bỏ quên.
Passivity or procrastination.
Tiêu cực hoặc là trì hoãn.
Or to be lazy and lukewarm.
Lười biếng và hâm hầm.
And there are so many people
like
this.
Và có rất nhiều người có những cái sự suy nghĩ và những tinh thần
như vậy. In Revelations the Bible says.
Và Kinh Thánh trong Khải Huyền nói như thế này.
I would rather you're hot or cold.
Ta muốn là chẳng thà con lạnh hoặc nóng.
Because if you're lukewarm, I'll spew you out of my mouth.
Bởi vì nếu con hâm hầm thì ta sẽ nhả con ra.
We need to be on fire and stirred up.
Chúng ta cần phải có sự bốc cháy và nóng nảy cho Chúa.
We don't want to be indifferent about things or putting things off.
Chúng ta không muốn trì hoãn hoặc là có một cái thái độ thờ ơ đối với mọi sự.
Procrastination is a great thief.
Trì hoãn là một cái kẻ trộm rất là nguy hiểm.
And I found out a long time ago,
và tôi đã khám phá thấy điều này rất là lâu rồi.
That even if I have a lot of good intentions,
là mặc dù tôi có nhiều khi có những cái ý muốn tốt,
good intentions do not equal obedience.
Nhưng ý tốt không phải là giống như là sự vâng phục đâu.
Many people think because they intend to obey God that that counts as obedience.
Có nhiều người nghĩ rằng bởi vì họ có ý muốn vâng phục Chúa thì như vậy có nghĩa là tương đương với vâng phục Chúa.
But if you or I want to get out of the wilderness and live in the promised land,
nếu quý vị và tôi thật sự muốn ra khỏi vùng đồng hoang để ở vào trong đất hứa,
we have to become people of action.
Thì chúng ta cần phải là những người có hành động, có biện pháp hành động.
We have to arise and get up and do what God tells us to do.
Chúng ta phải đứng dậy để làm theo những điều Chúa dạy chúng ta phải làm.
We can't be putting things off.
Chúng ta không thể nào trì hoãn.
We need to take care of things now and be now people.
Chúng ta phải giải quyết những vấn đề đó ngay bây giờ và là những người làm việc ngay bây giờ.
Let's look in the book of Haggai at some people who procrastinated.
Chúng ta hãy xem trong sách Agê để xem một số những người đã trì hoãn.
It's Haggai chapter 1.
Chúng ta xem trong sách Agê chương 1.
Beginning in verse, I think we'll begin in verse 2.
Bắt đầu ở câu số 2.
Thus says the Lord of hosts, these people say the time is not yet come.
Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy, dân này nói rằng thì giờ chưa đến.
That the Lord's house should be rebuilt.
Tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va.
Although Cyrus had ordered it done 18 years before.
Mặc dù Cyrus đã ra lệnh phải làm điều đó cách đây mười mấy năm rồi.
So now here God had ordered something 18 years before and the people are still saying it's not the right time.
Mặc dù trước đó 18 năm Đức Chúa Trời đã ra lệnh phải làm điều đó mà sau đó đến 18 năm sau mà dân chúng vẫn bảo là chưa đến lúc để làm.
Do you have any things in your life that God has told you to do but you feel the time is not right?
Có điều gì mà Chúa bảo với quý vị trong đời sống quý vị phải làm mà quý vị cảm thấy là chưa đến lúc phải làm hay không?
I can remember when God would deal with me about things that I wasn't ready to face.
Tôi còn nhớ khi mà Chúa phán với lòng tôi về những vấn đề mà tôi phải giải quyết mà tôi chưa sẵn sàng.
And I would say, "Oh no, God, not that. I'm not ready for that."
Thì tôi thưa với Chúa là lạy Chúa ơi, Chúa con chưa có sẵn sàng để làm điều đó đâu.
Anything but that, God.
Bất cứ điều gì cũng được nhưng mà đừng làm điều đó.
But then I learned that if God knew I was ready, then I was ready.
Nhưng mà tôi học được một điều là khi mà Chúa biết là tôi đã sẵn sàng, có nghĩa là tôi đã sẵn sàng rồi.
And he wouldn't be dealing with me if he didn't know the time was right.
Và Chúa sẽ không có bắt tôi phải giải quyết điều đó nếu mà Chúa không nghĩ là đã đến lúc.
Let's look at verses 3 and 4.
Chúng ta xem tiếp câu 3 và câu 4.
Then came the word of the Lord by Haggai the prophet saying.
Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri Agê rằng.
Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses while the house of the Lord lies in ruins?
Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván khi nhà này hoang vu sao?
He was basically saying God's house is in ruins.
Và tiên tri Agê nói là nhà của Đức Giê-hô-va thì đang bị bỏ hoang.
And I'm telling you how to fix it.
Và ta đang dạy cho các ngươi về cách để mà sửa chữa.
But instead, you're just doing everything you want to do.
Nhưng mà các ngươi thì cứ làm những gì mà mình muốn mà thôi.
And you're not doing what I'm telling you to do.
Và các ngươi không làm theo những điều mà ta đang dạy cho các ngươi.
You see, many times people stay in the wilderness because they're doing their own will and not God's will.
Nhiều người đang ở trong vùng đồng vắng của mình bởi vì không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng làm theo ý muốn của riêng mình.
Many times we want to make our own plan and we want God to bless our plan.
Nhiều khi chúng ta muốn có một cái chương trình riêng của mình và muốn xin Chúa ban phước cho cái chương trình riêng đó của mình.
But God's got a plan.
Nhưng chính Chúa có một chương trình.
And if we will live according to God's plan, we'll make it to the promised land quickly.
Và nếu chúng ta bước đi theo chương trình của Chúa, thì chúng ta sẽ vào được đất hứa nhanh chóng.
Now let's go on and read a little bit more.
Chúng ta sẽ đọc tiếp một số những câu khác.
Verses 5 and 6.
Câu 5 và câu 6.
Now therefore, thus says the Lord of hosts.
Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy.
Consider your ways.
Các ngươi khá xem xét đường lối mình.
And set your mind on what has come to you.
Và chú ý vào những gì đã xảy đến.
You have sown much, but you have reaped little.
Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít.
You eat, but you do not have enough.
Ăn mà không no.
You drink, but you do not have your fill.
Uống mà không đủ.
You clothe yourselves, but no one is warm.
Mặc mà không ấm.
And he who earns wages
và kẻ nào làm thuê
has earned them to put them in a bag with holes in it.
Đựng tiền công mình trong túi lụm.
Thus says the Lord of hosts.
Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy.
Consider your ways.
Các ngươi khá xem xét đường lối mình.
Your previous and present conduct.
Những hành vi cũ và hiện tại của các ngươi.
And how things have turned out.
Và xem mọi sự đã xảy ra như thế nào.
Well, this is so plain.
Đây là một điều hết sức là rõ ràng ở đây.
We can learn so much from this.
Chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều trong những điều này.
He's saying, look, 18 years ago, I told you to do
something. Và đây Chúa bảo rằng, cách đây 18 năm, ta đã bảo các con
you
làm,
haven't done it.
Mà con vẫn chưa làm.
You haven't done it.
Các con vẫn chưa làm những điều đó.
You've been doing what you wanted to do.
Các con vẫn đang làm những điều các con làm theo ý muốn của mình.
So now you're not happy with your life.
Rồi bây giờ thì không có hài lòng về đời sống của mình.
You don't like the way things are turning out.
Không thích, quý vị không thích về những điều gì đang xảy đến trong đời sống.
And you know, they were probably blaming somebody else too.
Và có thể chính những lúc đó những người này họ cũng đang đổ lỗi cho những người khác.
God said, if you don't like what's happening in your life,
và Chúa bảo rằng nếu các con không có hài lòng với những điều gì đang xảy đến trong đời sống của mình,
then consider your ways.
Thì hãy xem xét lại đường lối của mình.
The Bible says that there's a way that seems right unto man.
Và Kinh Thánh bảo rằng có một con đường xem dường như phải lẽ.
But the end thereof is death.
Nhưng mà sự cuối cùng của nó là sự chết.
Man's mind plans his own way.
Và loài người thường hay dự tính theo đường lối của
but
riêng
God
mình.
God wants to direct our steps.
Nhưng mà chính Chúa thì muốn hướng dẫn đường lối của chúng ta.
And Isaiah 55:10 says.
Và trong Ê-sai chương 55 câu 10 ghi như thế này.
God says, "My ways are not your ways."
Đường lối của ta không phải đường lối của các con.
My ways and my thoughts are higher than your ways and your thoughts.
Đường lối của ta và ý tưởng của ta thì cao hơn đường lối và ý tưởng của các con.
One of the ways we can take responsibility.
Một cách để chúng ta có thể chịu trách nhiệm, lãnh trách nhiệm.
Is by taking a very honest look at ourselves.
Đó là hãy nhìn một cách hết sức thành thật vào chính đời sống mình.
Our thoughts and attitudes.
Sự suy nghĩ và thái độ của chúng ta.
How we act.
Chúng ta có những hành vi như thế nào.
How we treat people.
Chúng ta đối xử với người khác như thế nào.
How much we operate in negative emotions?
Chúng ta có những cảm xúc tiêu cực như thế nào?
And if we're really honest with ourselves,
và nếu chúng ta hết sức thành thật với chính mình,
it usually doesn't take too long to figure out.
Thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ khám phá ra.
Why we're still out in the wilderness instead of being in the promised land?
Để hiểu rằng tại sao chúng ta vẫn còn trong đồng vắng thay vì đã vào đất hứa.
You know, I had an awful lot of problems in my life when God called me.
Thưa quý vị, tôi đã có rất nhiều những khó khăn trong đời sống của tôi khi mà Chúa kêu gọi tôi.
And these are the things that God taught me that brought me to where I'm at.
Và đây là những điều mà Chúa đã dạy cho tôi để dẫn tôi đến nơi mà tôi đang hiện giờ đang có.
I did everything wrong for a long, long time.
Tôi đã làm rất nhiều những điều sai lầm trong một thời gian rất lâu.
I was still born again and filled with the Spirit.
Tôi vẫn là một người đã tái sanh và được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And I would have gone to heaven if I would have died because I love Jesus.
Và nếu lúc đó tôi có qua đời, tôi vẫn sẽ được lên thiên đàng bởi vì tôi hết sức yêu mến Chúa.
But if I would not have changed my ways.
Nhưng nếu tôi không thay đổi đường lối của tôi.
I would have never had any victory while I was here.
Thì tôi sẽ không thể nào mà có được một sự đắc thắng nào khi ở sống ở trần gian này.
I always said there's a lot of people on their way to heaven.
Và có dĩ nhiên là có rất nhiều người đang trên đường đến thiên đàng.
But they're not all enjoying the trip.
Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều thích thú trên con đường đi đâu.
We never enjoy our life if we're just wandering around in the wilderness.
Chúng ta sẽ không thể nào mà hưởng thụ được cuộc sống của mình nếu chúng ta cứ đi vòng vo trong đồng
vắng. We're not even created for wilderness living.
Bởi vì Chúa không có tạo dựng chúng ta để sống trong đồng vắng.
There's nothing in our nature that's going to adapt to the wilderness.
Trong bản chất của chúng ta không có cái gì để giúp chúng ta có thể thích ứng với cuộc sống trong đồng vắng cả.
We were created for promised land living.
Bởi vì Chúa đã tạo dựng chúng ta để sống trong đất hứa.
And we're never going to be satisfied anywhere else.
Và chúng ta sẽ không bao giờ thỏa lòng nếu chúng ta sống ở bất cứ một nơi nào khác.
So stop putting things off.
Do đó, đừng trì hoãn nữa.
Don't procrastinate anymore.
Đừng trì hoãn nữa.
Don't blame your problems on anybody else.
Đừng đổ lỗi cho người khác về những cái khó khăn của mình.
Even if there is somebody else in your life that's not treating you right.
Cho dù có một người nào đó trong đời sống của quý vị đang đối xử một cách không tốt đối với quý vị.
You take your part of the responsibility to act right.
Thì chính quý vị cũng phải có trách nhiệm trong riêng của phần của mình để mà có một đối xử đúng đắn.
I have a wonderful husband. His name is Dave and I love him very much.
Tôi có một người chồng rất là tốt, tên là David và tôi hết sức là yêu thương chồng tôi.
Dave and I have been married almost 33 years.
Vợ chồng chúng tôi đã lập gia đình gần 33 năm nay.
And we have a very good marriage.
Và hôn nhân của chúng tôi rất là tốt đẹp.
But Dave doesn't always do everything right.
Nhưng mà không phải là chồng của tôi làm tất cả mọi sự đều đúng tất cả mọi lúc đâu.
He doesn't always do everything the way I would like him to do it.
Ông cũng không có làm tất cả mọi sự theo ý của tôi.
And for a lot of years in my life,
và trong nhiều năm như vậy trong đời sống của chúng tôi,
if I acted bad, I blamed it on him.
Nếu mà tôi có những hành vi xấu thì tôi đổ lỗi cho chồng tôi.
If I lost my temper, I blamed it on him.
Nếu tôi nổi nóng thì tôi đổ lỗi cho chồng tôi.
If I got discouraged and felt sorry for myself, I blamed it on him.
Nếu tôi thất vọng, tôi buồn,
it seemed like everything was Dave's fault.
Thì tôi cũng đổ lỗi chồng tôi. Dường như tất cả mọi sự đều là lỗi của chồng tôi.
And I would cry out to God and say, God, you have to change Dave.
Và tôi thưa với Chúa, tôi khóc với Chúa lại, Chúa xin Chúa hãy đổi chồng con, thay đổi chồng
But
con.
But one day God told me, Joyce, Dave is not the problem.
Nhưng một hôm thì Chúa nói với tôi là Joyce, chồng của con không phải là vấn đề đâu.
And I thought, well, who is the problem?
Tôi suy nghĩ là như vậy thì ai là cái người gây ra vấn đề?
There's nobody in the relationship but me and Dave.
Trong cái hôn nhân này chỉ có con với chồng con mà thôi.
And God began to show me, Joyce, you are the problem.
Và chính Chúa cho tôi thấy được rằng Joyce, chính con là vấn đề.
And it was so hard for me to face
và
that.
Và rất là khó cho tôi để mà có thể đối diện với sự
Because
kiện đó.
Because I knew Dave had problems too.
Bởi vì tôi biết là chồng tôi cũng có vấn đề
And
chứ.
I wanted God to deal with
Và tôi
Dave.
Muốn Chúa phải đối phó với chồng
I
tôi.
I didn't want God to just deal with me.
Tôi không muốn là Chúa đối phó với tôi.
And I know how you feel.
Và tôi hiểu sự suy nghĩ của quý vị.
If you've got somebody in your life that's not treating you right,
nếu mà có một người nào đó trong đời sống quý vị đã không đối xử chính đáng với quý vị,
it may seem to you right now like they're just getting by with it.
Và có nhiều khi quý vị có cảm tưởng như là người đó đang không có bị trừng phạt gì về những hành vi đó cả.
Maybe you have a boss or somebody in authority that doesn't treat you right.
Có thể là quý vị có một người chủ trong hãng của mình mà không có đối xử đúng đắn với quý vị.
Maybe it's a neighbor or a family member.
Hoặc một người thân trong gia đình hay một người lối xóm.
But don't use the way they act as an excuse to act bad yourself.
Nhưng đừng có dùng những hành động xấu của họ để làm một cái viện cớ để mình chính mình cũng có những hành động xấu.
Because if we sow seeds of doing the right thing,
bởi vì nếu chúng ta gieo hạt giống bằng những hành động tốt,
even if that other person doesn't bless us,
thì cho dù cái người kia không chúc phước cho chúng ta,
God will bless us.
Thì chính Chúa sẽ ban phước cho chúng ta.
I was abused in my childhood.
Từ khi còn bé thì tôi là một người đã bị lạm dụng.
My father sexually abused me for many years.
Cha của tôi đã lạm dụng tình dục của tôi trong nhiều năm.
Now, basically, my husband and I take care of my mom and dad.
Và ngay bây giờ thì vợ chồng chúng tôi đang chăm sóc cho bố mẹ tôi.
We bought them their automobile.
Chúng tôi mua xe cho bố mẹ tôi.
We buy most of their clothes.
Chúng tôi mua quần áo, phần lớn quần áo cho bố mẹ tôi.
If anything goes wrong in their life, we have to take care of
them. Và bất cứ những điều gì khó khăn xảy ra trong đời sống của bố mẹ tôi thì chúng tôi sẽ giúp đỡ giải quyết.
And you know, in the natural, they never really did anything for me.
Nếu xét về vật chất thì bố mẹ tôi chẳng bao giờ giúp đỡ cho tôi cả.
But this is what I said to God.
Nhưng mà đây là điều tôi thưa với Chúa.
I said, God, I'm going to treat them right.
Lạy Chúa, con sẽ đối xử với cha mẹ con một cách hiếu kính.
If they never do anything for me,
cho dù cha mẹ con không làm bất cứ một điều gì cho con cả,
I'm going to treat them right.
Con sẽ đối xử với cha mẹ một cách hiếu kính.
And I believe you'll treat me right.
Và con tin là Chúa sẽ ban phước cho con.
See, if you can get a hold of that truth, it's powerful.
Nếu quý vị có thể nắm được lấy chân lý đó, đó là một điều hết sức là mạnh mẽ, quyền năng.
I know that many of you have been hurt by other people.
Tôi biết là quý vị có rất nhiều người đã bị những người khác làm tổn thương.
But don't use it as an excuse.
Nhưng đừng dùng điều đó để làm một cái viện cớ.
But take responsibility for your actions.
Nhưng mà phải có trách nhiệm cho những hành vi của mình.
So God can bless you.
Hầu cho Chúa sẽ ban phước cho quý vị.
Okay, let's go to John chapter 5.
Chúng ta cùng dở ra trong Phúc Âm Giăng chương 5.
This is one of my favorite stories in the Bible. I love to preach on this.
Đây là một câu chuyện trong Kinh Thánh mà tôi ưa thích nhất. Tôi rất thích giảng về cái đoạn Kinh Thánh này.
You know, a lot of people want to have everything.
Rất nhiều người muốn có tất cả mọi sự.
And they want to do nothing.
Mà không muốn làm gì cả.
But God wants us to have things.
Nhưng Chúa muốn chúng ta có những điều đó.
But we have to be willing to do our part.
Nhưng chúng ta cần phải có trách nhiệm làm những điều gì mình cần làm.
You know, there's freedom and a breakthrough for you.
Có sự tự do và một cái sự giải thoát cho quý vị.
No matter what your problem is, there's a way for you to walk in victory.
Và bất kể là quý vị đang gặp những khó khăn nào thì quý vị cũng có thể có sự đắc thắng.
But there will be some things that God will require you to do.
Nhưng có một số những điều nào đó Chúa sẽ đòi hỏi quý vị phải làm.
Some things that nobody can do but you.
Một số những điều mà không ai có thể làm được ngoại trừ chính quý vị.
Let's look at this man in John chapter 5 beginning in verse 1.
Chúng ta hãy xem người đàn ông này trong Phúc Âm Giăng chương 5 câu 1.
Later on there was a Jewish festival for which Jesus went up to Jerusalem.
Kế đó có một ngày lễ của dân Giuđa, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem.
Now there is in Jerusalem a pool near the sheep gate.
Số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên.
This pool in the Hebrew is called Bethesda.
Có một cái ao tiếng Hebrew gọi là Bethesda.
And it has five porches or doorways.
Xung quanh ao có năm cái vòm cửa.
In these lay a great number of sick people.
Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật.
Some blind, some crippled, and some paralyzed.
Mù quáng, tàn tật, bại sụi, nằm ở đó rất đông.
Waiting for the bubbling up of the water.
Chờ cho có một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong nước ao.
For an angel of the Lord went down at the appointed season into the pool.
Có một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao.
And moved and stirred up the water.
Làm cho nước động.
Whoever then first, after the stirring up of the water,
lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước bất kỳ mắc bệnh gì,
stepped in was cured of whatever disease that he had.
Bất cứ mắc bệnh gì cũng được lành.
There was a certain man who had suffered with a deep-seated and lingering disorder for 38 years.
Nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm.
Now realize this man had had this problem 38 years.
Chúng ta hãy ghi nhớ là người này đã bị bại sụi như vậy trong vòng 38 năm.
And 38 years he'd been laying by this pool of water.
Nếu 38 năm qua người này vẫn nằm bên cạnh cái bờ ao đó.
Waiting for an opportunity to get in it first so he could be
healed. Chờ đợi cơ hội để có thể xuống dưới nước, xuống dưới ao đó, là người đầu tiên xuống ao thì để được chữa lành. Câu 6.
When Jesus noticed him lying there helpless.
Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết là đau đã lâu ngày.
Knowing that he had already been a long time in that condition.
Biết rằng người này đã bị đau lâu ngày.
He said to him.
Thì Ngài phán.
Do you want to get well?
Ngươi có muốn lành không? Ngươi có muốn lành chăng?
Are you really serious about getting well? The Amplified Bible says.
Trong bản kinh thánh diễn ý thì bảo rằng ngươi có thật sự muốn được chữa lành chăng?
Now you know Jesus was a man of perfect love.
Và Chúa Giêsu, chúng ta biết là Chúa Giêsu là một người có đầy tình yêu thương.
I mean, he was full of the love of God.
Và đầy dẫy tình yêu của Đức Chúa Trời.
And here he looks at this man who's been sick 38 years and he says to him, "Do you really want to get well?"
Và đây chúng ta thấy Chúa Giêsu nhìn vào một người đã bị bệnh 38 năm mà Chúa lại hỏi là ngươi có muốn được lành không?
Are you really serious about getting well?
Ngươi có thật sự muốn được lành không?
You see, some people would like to not have their problem anymore.
Có một số người thì không muốn mình gặp những vấn đề của mình nữa.
But they're not willing to do what they need to do to get rid of it.
Nhưng mà họ vẫn không sẵn sàng làm những gì cần phải làm để có thể giải quyết cái vấn đề đó.
They'd like to go get prayer from somebody else and have it just vanish.
Họ chỉ muốn là nhờ một người nào đó cầu nguyện để cho cái vấn đề đó nó biến mất.
They'd like for God to wave His hand over their life and do a miracle.
Họ chỉ muốn Chúa khuơ tay một cái và làm một phép lạ trên đời sống của họ.
But if God says to them, I want you to give this away.
Nếu mà Chúa bảo với họ là ta muốn con cho cái vật này đi.
Or I want you to go and apologize to somebody.
Hoặc là đến để xin lỗi người này.
Or I want you to get away from that certain friend because they're dragging you down.
Hoặc là ta muốn con đừng có chơi với cái người đó nữa bởi vì người bạn đó sẽ khiến cho con phải sa ngã.
Or I want you to take a great step of faith and move out and do this.
Hoặc là ta muốn cho con hãy bước đi một bước đức tin và làm điều này.
God is showing them what they need to see to get rid of their problems.
Chúa cho họ biết họ cần phải làm cái gì để có thể giải quyết vấn đề.
They want to get well,
họ muốn được chữa bệnh.
But they're not really serious.
Nhưng mà họ không có thật sự muốn như vậy.
Okay, verse 7.
Chúng ta đọc tiếp câu số 7.
The invalid answered,
người bệnh thưa rằng,
Sir, I have nobody when the water is moving to put me into the pool.
Tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động.
But while I'm trying to come into it myself, somebody else always gets ahead of me.
Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.
Now, I absolutely love this story because I believe that this shows so clearly.
Tôi rất thích cái câu chuyện này bởi vì tôi thấy cái đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy rất rõ.
That this man had a self-pitying attitude.
Rằng cái người này có một cái mặc cảm tự ti.
And he had an attitude that somebody else should do it for him.
Và người này có một cái thái độ là một người nào khác phải để có một người nào khác làm cho tôi.
You see, the first thing he said to Jesus.
Bởi vì cái điều đầu tiên mà người này nói với Chúa Giêsu.
Well, sir, I have nobody to put me into the pool.
Thưa ngài, tôi không có ai để giúp tôi bỏ tôi xuống hồ.
You know, here's what I thought.
Và đây là điều tôi suy nghĩ đây.
If I would have been laying there 38 years.
Nếu mà tôi nằm ở đó 38 năm.
Surely I could have wiggled and scooted my way over to the edge of that pool.
Thì chắc chắn là tôi có thể lăn lộn trườn đến cạnh của cái hồ đó chứ, cái ao đó chứ.
I mean, 38 years gives you a lot of time.
Và 38 năm là một cái thời gian rất là dài.
And when that angel showed up and stirred up that water.
Và khi mà thiên sứ đó hiện ra để mà khuấy động nước đó.
I would have been on the very edge of that pool.
Tôi sẽ ở ngay bên mé nước của ao.
And I would have fell in and said, "God save me, or I'm drowning."
Và tôi sẽ lăn xuống và nói là, "Xin Chúa hãy cứu con, kẻo con sẽ bị chết đuối."
But I'm not going to stay like this anymore.
Nhưng mà con sẽ không có chịu đựng như thế này nữa.
Well, Jesus did not feel sorry for this man.
Chúa Giêsu không có tội nghiệp người này.
In verse 8, this is what Jesus said to him.
Và câu số 8, Chúa Giêsu nói với người như thế này.
Get up.
Hãy đứng dậy.
Pick up your bed.
Vác giường người.
And walk.
Và đi.
Now I love that.
Tôi rất thích điều này.
He didn't feel sorry for him.
Chúa Giêsu không có tội nghiệp người này.
He didn't get all confused asking questions.
Và Chúa cũng không có mối rối để mà phải đặt câu hỏi.
He just said, "Are you serious about getting well?"
Nhưng mà Chúa chỉ hỏi là ngươi có thật sự muốn được chữa lành không?
Then get up.
Thì đứng dậy.
Clean up your mess.
Sẽ vác giường đi.
And start going forward.
Rồi đi.
And verse 9 says, "Instantly the man became well."
Và câu 9 cho biết tức thì người ấy được lành.
Recovered his strength.
Có được phục hồi được sức khỏe.
Picked up his bed and began to walk.
Vác giường mình và đi.
Okay, so remember, wilderness mentality number two.
Như vậy chúng ta nhớ rằng lối suy nghĩ của đồng vắng thứ nhì.
Is somebody else take the responsibility? I don't want to have to do it myself.
Tức là hãy để cho một người khác lấy trách nhiệm đi, bởi vì tôi không muốn tự tôi làm điều đó.
And that's an attitude you don't want to have.
Đó là một thái độ mà quý vị không muốn mình có.
Wilderness mentality number three.
Và lối suy nghĩ đồng vắng thứ ba.
Please make everything easy for me. I can't take it if things are too hard.
Xin hãy làm cho mọi sự được dễ dàng, vì tôi không thể chịu nổi nếu có những khó khăn.
These are what I call the whiners in life.
Đây là tôi gọi là những người hay than thở trong đời sống.
They're not the winners, they're the whiners.
Họ không phải là những người đắc thắng, nhưng mà là những người than thở.
This is too hard is one of the biggest excuses that I hear.
Cái câu bào chữa mà tôi nghe nhiều nhất đó là người ta bảo là điều này quá khó.
And it's one of the biggest excuses I made myself for a lot of years.
Và trong nhiều năm, chính tôi cũng dùng cái điều này để bào chữa cho tôi.
I would tell God all the time, it's just too hard.
Và tôi thưa với Chúa đã nhiều lần là lại Chúa ơi sao mà khó quá.
It's just so hard, God.
Lại Chúa ơi sao khó quá.
And every time I would get in a trial or a hard place.
Và mỗi khi mà tôi gặp những vấn đề khó khăn thử thách,
I would get myself discouraged talking about how hard it was.
Và chính tôi mỗi khi mà tôi kể về những cái vấn đề khó khăn như vậy, chính tôi cũng cảm thấy chán nản nữa.
You see, we have to eat our own words.
Bởi vì chính chúng ta phải ăn nuốt lời của chúng ta.
Everything that comes out of my mouth runs right around the side of my face, gets in my ears and falls back down in my own spirit.
Bởi vì khi tôi nói ra một câu nào thì nó chui qua lỗ tai của tôi, nó lại vào trong lòng của tôi, chui trở lại lòng của tôi.
The Bible says in Proverbs that out of the mouth comes life or death.
Và trong sách Châm Ngôn bảo rằng từ miệng mà ra những lời của sự sống.
Whoever speaks the words has to eat the fruit of them.
Và người nào nói một câu nào ra thì phải sẵn sàng để lãnh nhận hậu quả của cái lời nói đó.
So if I'm saying, well, it's just too hard.
Và tôi vẫn thường nói là lại Chúa ơi sao khó quá.
I can't be a submissive wife, it's too hard.
Con không thể nào là một người vợ vâng phục chồng được, khó quá Chúa ơi.
I was abused, God, and it's just too hard.
Ngày xưa con đã bị người ta hành hạ rồi, bây giờ sao con thấy khó quá.
I want to change, God, but it's too hard.
Con rất muốn thay đổi nhưng mà khó quá.
I want to lose some weight, God, but it's too hard.
Con muốn bớt cân nặng nhưng mà sao khó quá.
I want to control my temper, but it's too hard.
Con muốn kiểm soát cái tính nóng nảy của con nhưng mà khó quá.
I want to get out of debt and pay all my bills, but it's too hard.
Con muốn trả xong hết những món nợ của con nhưng mà sao khó quá.
I want to obey you, God, but it's too hard.
Con muốn vâng lời Chúa nhưng mà khó quá, Chúa ơi.
As long as I have that wrong mindset.
Nếu tôi vẫn còn giữ lấy cái lối suy nghĩ sai lầm đó.
As long as I believe it's too hard.
Nếu mà tôi vẫn còn tin rằng điều đó quá khó.
It's always going to be too hard.
Thì sẽ luôn luôn là một điều quá khó cho tôi.
I'll tell you, making progress may be hard.
Thưa với quý vị, có những bước tiến là điều khó thật.
But it's not as hard as staying in bondage.
Nhưng mà nó không khó như là chúng ta vẫn tiếp tục sống trong sự nô lệ.
Progressing is not as hard as going back where I came from.
Và tiến bước không có khó như là quay trở lại với cái nơi mà tôi đã từ đó mà
ra đi. We need to make a decision that we're going to move on.
Do đó mà chúng ta cần phải quyết định là chúng ta sẽ tiến bước.
We're going to press through the wilderness and live in the promised land, whatever it takes.
Chúng ta sẽ tiến bước để vượt qua cái vùng đồng vắng này để bước vào đất hứa.
Deuteronomy chapter 30 verse 11.
Bất kể hậu quả, bất kể những điều gì sẽ phải làm, chúng ta xem trong phục truyền.
We have to begin to say, God, it's not too hard.
Chúng ta cần phải bắt đầu nói với Chúa là lại Chúa không có khó lắm.
If you say I can do it, then I believe I can do it.
Nếu Chúa bảo rằng con có thể làm được, thì con tin rằng con có thể làm được.
And I want you to make a decision today.
Và tôi muốn chính quý vị cũng sẽ làm quyết định đó ngày hôm nay.
Every one of you listening to me right now.
Mỗi người trong quý vị đang lắng nghe.
You make this decision today.
Quý vị hãy làm quyết định này ngay hôm nay.
I'm never again gonna say.
Tôi sẽ không bao giờ nói một lần nữa.
It's just too hard.
Rằng điều này quá khó.
From now on, I'm gonna say.
Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ nói.
God, whatever you tell me to do, I can do it.
Lạy Chúa, bất cứ điều gì Chúa nói con làm, con sẽ làm.
With you on my side, God, I can do whatever I need to do.
Với Chúa bên cạnh con sẽ làm được tất cả những gì con cần phải làm.
Now this one scripture proves my point. Verse 11.
Có một câu kinh thánh để cho chúng ta thấy điều này trong Phục Truyền chương 30 câu 11.
For this commandment which I command you this day is not too difficult for you.
Điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá cho ngươi.
So that's the end of it, isn't it?
Như vậy là đầy đủ rồi phải không thưa quý vị?
Because whatever God says, that's the way it is.
Bất cứ điều gì Chúa đã phán dạy cho chúng ta thì đó là điều chúng ta phải làm.
Why
theo.
Does God sometimes lead us the long hard way?
Tại sao Chúa dẫn chúng ta nhiều khi đi qua những con đường xa và khó khăn?
In Exodus 13:17, the Bible says this.
Trong Xuất Ê-díp-tô chương 13 câu 17, Kinh Thánh dạy như
thế
này.
There was a shorter route to the promised land, but God led them the hard way.
Có một con đường ngắn để đi đến vùng đất hứa, nhưng mà Chúa đã dẫn họ đi một con đường xa.
God does not make everything easy for us because he's building character in us.
Chúa không có phải là làm tất cả mọi sự dễ dàng cho chúng ta bởi vì Chúa muốn cho chúng ta đào luyện được đức tính của chúng ta.
We grow during the hard times, not the easy times.
Chúng ta trưởng thành, chúng ta lớn lên nhờ trải qua những giai đoạn khó khăn.
Our faith only grows when we have to use it on something.
Đức tin của chúng ta chỉ có thể trưởng thành lớn lên nếu chúng ta phải áp dụng đức tin.
God led them the long way because he knew they were not ready for war.
Chúa đã dẫn họ đi một con đường xa bởi vì Chúa biết là họ chưa có sẵn sàng để tranh chiến.
They wanted to go in and possess the promised land.
Họ chỉ muốn để vào và chiếm lấy đất hứa mà thôi.
But they didn't realize that to possess meant they had to first dispossess.
Nhưng họ không biết là trước khi làm cái việc chiếm lấy thì chính họ cũng sẽ phải xua đuổi người khác.
That's actually the definition of the word possess.
Đó chính là định nghĩa của chữ chiếm lấy.
It says you possess by dispossessing the current occupants.
Có nghĩa là khi mà muốn chiếm lấy một vùng đất nào đó thì sẽ phải xua đuổi những người đang ở trong cái vùng đất đó.
And when they went into the promised land,
và khi họ vào đất hứa,
they had to begin to conquer one enemy after another, after another, after another.
Thì họ phải lần lượt chế ngự từng kẻ thù một, từng kẻ thù một.
See, God told them, "I've given you the land."
Và Chúa bảo với họ là, "Ta đã ban cho con đất hứa."
Every place on which the sole of your foot treads, I have given it unto you.
Bất cứ nơi nào bàn chân của các con đạp đến, thì ta đã ban cho các con.
So you see, God had made his decision. He said, this is yours, but you've got to go in and take it.
Như vậy chúng ta thấy là chính Chúa đã làm cái quyết định đó là Chúa bảo rằng đây là vùng đất của con, nhưng chính chúng ta sẽ phải bước vào để chiếm lấy.
I'll be with you and I'll give you direction.
Ta sẽ ở cùng với các con và ta sẽ hướng dẫn các con.
I'll show you exactly what you need to do.
Ta sẽ hướng dẫn con để các con biết phải làm những gì.
But you know, God doesn't always show us everything way ahead of time.
Không bao giờ là Chúa cho chúng ta biết tất cả mọi sự sẵn sàng đâu.
He shows us one thing.
Nhưng Chúa dẫn chúng ta cho chúng ta biết từng bước một.
We do that.
Chúng ta làm xong.
He shows us something
else. Rồi
Chúa
lại chỉ chúng ta một điều kế
we
tiếp.
We do that.
Rồi chúng ta làm xong điều đó.
He shows us another thing.
Rồi Chúa lại chỉ chúng ta một điều khác.
And we do that.
Và chúng ta làm điều đó xong.
And sometimes these little steps we take.
Và có nhiều khi những cái bước mà chúng ta đã đi qua như vậy.
Don't seem to be making any sense.
Có nhiều khi không có hợp lý, chúng ta không hiểu được.
Sometimes we think, well, this isn't getting me to where I want to be.
Nhiều khi chúng ta nói là, nhưng mà những cái này không có dẫn chúng ta đến cái nơi mà chúng ta cần phải
but
đến.
If we just do what God tells us to,
nhưng nếu chúng ta chỉ cần làm những điều gì mà Chúa bảo chúng ta làm,
we'll always end up where God wants us to be.
Thì chúng ta bao giờ cũng đến nơi mà Chúa muốn chúng ta đến.
If you feel like you don't know everything you're supposed to do, don't be discouraged.
Nếu quý vị cảm thấy là quý vị không biết phải làm những gì thì xin quý vị đừng có chán nản.
I feel the same way a lot of times.
Nhiều khi chính tôi cũng cảm thấy như vậy.
But I find out if I just show up,
nhưng mà khi mà tôi khám phá ra là tôi chỉ cần có mặt hiện diện,
then God shows up.
Thì chính Chúa cũng sẽ có mặt ở đó.
But if I stay home and wait for the Spirit of God to come all over me,
mà nếu mà tôi ở nhà, ngồi ở nhà mà đợi Đức Thánh Linh giáng trên tôi,
before I step out to do anything,
trước khi mà tôi bước ra để làm bất cứ một điều gì,
then I never do anything.
Thì tôi sẽ không bao giờ làm điều đó cả.
If I wait until I feel ready,
nếu mà tôi chờ đợi cho tới khi tôi cảm thấy sẵn sàng,
then I never do anything.
Thì tôi sẽ không bao giờ làm gì cả.
But if I have something in my heart,
nhưng nếu tôi có một cái gì đó ở trong lòng tôi,
and I step out,
và tôi bước đi,
then God always shows up and makes it happen.
Thì Chúa sẽ luôn luôn hiện diện để biến cho điều đó được thực hiện.
So even if God's leading you the long hard
way, và cho dù Chúa dẫn quý vị đi một con đường khó khăn và dông dài,
you have to trust him.
Quý vị cần phải tin cậy Chúa.
That he's getting you ready for war.
Là Chúa đang chuẩn bị quý vị để chiến tranh.
See, we're soldiers in the army of
chúng ta
God.
Là những chiến sĩ trong đội quân của
but
Chúa.
We need to know how to fight to win.
Nhưng chúng ta cần phải biết chiến đấu để có thể đắc thắng.
They were not ready for war yet, so God had to teach them some things out in the wilderness.
Người Do Thái lúc bấy giờ chưa có sẵn sàng để chiến đấu, do đó mà Chúa phải chuẩn bị họ trong đồng vắng.
And even though you may be in a place right now where you don't want to be in.
Và cho dù quý vị đang ở một nơi mà quý vị không muốn mình ở.
I'm sure if you're honest, you'll have to admit.
Nhưng mà tôi tin là đó một cái điều vinh dự cho quý vị.
Right now is where you're doing a lot of learning and a lot of growing.
Đó là quý vị đang học hỏi rất nhiều và đang tăng trưởng rất nhiều.
You know, when you don't have anybody but God, you get real close to God.
Bởi vì nếu quý vị không có ai khác ngoài Chúa, thì quý vị sẽ học hỏi, sẽ gần gũi Chúa rất nhiều.
I went through a lot of really lonely years.
Tôi đã trải qua những năm rất là cô đơn.
Years where I felt like nobody understood me.
Những năm mà tôi có cảm tưởng như là không ai hiểu tôi cả.
Nobody believed in me.
Không có ai đặt tin tưởng nơi tôi.
Nobody saw what I saw.
Không có ai thấy được điều tôi thấy.
It seemed like I'd lost a lot of my friends.
Dường như là tôi mất đi rất nhiều những người bạn.
God had taken me away from my job that I loved at my church.
Chúa đã đem tôi ra khỏi cái công việc mà tôi rất ưa thích ở nhà thờ của tôi.
And I was just out by myself, just trying to obey God.
Và tôi rất là cô đơn một mình tôi và cố gắng để vâng phục Chúa.
And I said, God, I'm so lonely.
Và tôi thưa với Chúa lại, Chúa, con cô đơn quá.
And he said, Joyce, always remember this.
Và Chúa bảo là, Joyce, hãy nhớ điều này, luôn luôn nhớ điều này.
Regular little birds just fly in flocks.
Những con chim nhỏ bé bình thường luôn luôn bay theo đàn.
They always fly in big groups.
Luôn luôn bay theo từng đàn rất là đông.
But eagles fly alone.
Nhưng mà chim diều hâu thì bay một mình.
And if you want to be an eagle for God.
Nhưng nếu mà con muốn là một con chim diều hâu cho Chúa.
If you want to be somebody superior for God.
Và muốn là một người vĩ đại cho Chúa.
Then you have to learn how to press in and get things from God yourself.
Thì sẽ phải tiến bước để mà nắm vững được những điều gì mà Chúa ban cho mình.
Don't be discouraged if things are taking longer than you'd like them to.
Quý vị đừng chán nản khi nếu mà quý vị cảm thấy là phải chờ đợi quá lâu để có thể được những điều đó.
Just believe that your times are in his hands.
Hãy tin tưởng là thời điểm của mình nằm trong tay của Chúa.
And God knows what he's doing even if you don't.
Và Chúa biết Chúa đang làm điều gì cho dù quý vị không biết Chúa đang làm gì cả.
I used to say, "But God, I don't know what you're doing."
Và tôi thường nói với Chúa là, "Nhưng thưa Chúa, con không biết Chúa đang làm gì cả."
And he told me one time, "Joyce, you have to be satisfied to know the one who knows."
Và Chúa bảo với tôi là, "Joyce, con hãy hài lòng vì con biết đấng biết tất cả mọi sự."
I may not know what he's doing, but I do know him.
Tôi không biết Chúa đang làm gì cả, nhưng tôi biết Chúa là ai.
And I know God is faithful. God is faithful.
Tôi biết là Chúa là đấng thành tín, thành tín.
He will never let me down.
Chúa sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng.
Let's look at Deuteronomy chapter 8. We'll get some more insight.
Chúng ta sẽ xem Phục Truyền chương 8.
God led them in hard times to test them.
Chúa cho họ trải qua những thời gian khó khăn để thử luyện, để rèn luyện họ.
To see if they would keep his commandments or not.
Để thử xem họ có giữ những điều răn của Chúa hay không.
You see, it's really not difficult to keep God's commandments during good times.
Bởi vì thưa quý vị, chúng ta rất dễ để chúng ta giữ những điều răn của Chúa trong những giai đoạn dễ dàng.
The difficulty comes in keeping his commandments in hard times.
Nhưng mà cái sự khó khăn đó là khi những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta phải giữ lời Chúa.
Let's look at Deuteronomy 8 verse 1.
Chúng ta xem trong Phục Truyền chương 8 câu 1.
All the commandments which I command you this day, you shall be watchful to do.
Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay.
That you may live and multiply and go in and possess the land.
Để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ.
Which the Lord swore to give to your fathers.
Mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi.
Okay, so first we see that he's saying if you want to possess the land, which is my will for you.
Và điều thứ nhất mà Chúa nói đây đó là nếu mà các ngươi muốn lấy đất hứa là điều mà ta hứa ban cho các ngươi.
Then everything I command you to do, you need to do it.
Thì tất cả những gì mà ta đã ra lệnh cho các con phải làm theo.
And let me just take this opportunity to say this.
Và tôi muốn dùng cơ hội này để nói như thế này.
It's especially important that we do all the little things that God tells us to do.
Một điều hết sức quan trọng là chúng ta cần phải làm ngay cả những điều nhỏ mà Chúa đã phán với chúng ta.
So often we pass over all the little things trying to get to the big things.
Bởi vì bình thường là chúng ta xem thường, chúng ta gạt bỏ những điều nhỏ nhặt đó để mà đến với những điều lớn lao.
But the Bible says if we're not faithful over little things, we will not be faithful over greater things.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết nếu chúng ta không trung tín trong những việc nhỏ, chúng ta sẽ không thể nào trung tín trong những việc lớn.
But he who is faithful in little things will someday be made ruler over much.
Nhưng những người nào trung tín trong những việc nhỏ thì một ngày nào đó sẽ được Chúa ban cho để cai quản những sự lớn lao hơn.
So even if God asks you to pick up a piece of paper off the ground that you didn't throw on the ground.
Và cho dù Chúa bảo quý vị lượm lấy một mảnh giấy một người khác đã vứt xuống đất.
Do it just because you love him.
Thì hãy làm điều đó bởi vì quý vị yêu Chúa.
And God will honor you.
Và Chúa sẽ tôn trọng quý vị.
Verse 2.
Chúng ta xem tiếp câu số 2.
And you shall earnestly remember all the way which the Lord your God led you these 40 years in the wilderness.
Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này.
To humble you and to prove you.
Để hạ ngươi xuống và thử ngươi.
To know what was in your mind and heart.
Để biết rõ điều ở trong lòng ngươi.
Whether you would keep his commandments or not.
Hoặc ngươi có giữ gìn những điều răn của Ngài hay chăng.
See, it would have been easy for me to keep the commandments of God.
Thưa quý vị, rất dễ để tôi có thể giữ gìn những điều răn của Chúa.
Concerning what he was calling me to do.
Đối với những gì mà Chúa đang kêu gọi tôi để làm.
If all my family and friends would have been cheering me on.
Nếu tất cả những người bạn bè và gia đình của tôi đều thúc đẩy tôi, khuyến khích tôi.
But what about when people reject
us? Nhưng mà khi mà có những người khác xua đuổi chúng ta, khước từ chúng ta.
Or they say unkind things to us.
Hoặc là họ nói những điều không tốt đối với chúng ta.
Or accuse us of things we didn't do.
Hoặc là buộc tội chúng ta về những điều chúng ta không làm.
The Bible teaches us we're to love even our enemies.
Thì Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta cần phải yêu thương ngay cả những kẻ thù nghịch của chúng ta.
It's easy to preach that, but it's harder to do that.
Rất dễ để chúng ta giảng điều đó, nhưng mà thực hành mới là điều khó.
And even those of you that are preaching the word are being trained to preach the word.
Và ngay cả quý vị là những người đang rao giảng lời Chúa hoặc đang được huấn luyện để rao giảng lời Chúa.
You have to understand that many of the messages you preach, you will be required to live out.
Quý vị sẽ phải ghi nhớ là tất cả những gì mà quý vị đang giảng đây, thì quý vị sẽ phải có trách nhiệm để mà giữ gìn lấy.
Sometimes you know sooner than preach something and you get tested in that area.
Và có nhiều khi quý vị sẽ thấy là quý vị vừa mới giảng dạy về một cái điều nào đó thì chính quý vị sẽ bị thử thách về phương diện đó.
You might go preach and share about forgiveness.
Có thể quý vị giảng về vấn đề tha thứ.
How important it is to forgive people.
Điều quan trọng của sự tha thứ người khác.
And then somebody will hurt you that you never expected to hurt you.
Rồi bất thình lình có một người nào đó mà quý vị không thể ngờ được lại làm quý vị tổn thương.
Well, that's a test for you.
Đó chính là một sự thử thách cho quý vị.
Remember, it's easier to tell somebody else than it is to do it yourself.
Rất dễ để chúng ta nói với người khác hãy làm điều này điều kia, nhưng mà chính chúng ta mới là điều khó.
So God said, I led you this way. I let these things happen.
Và Chúa bảo rằng ta để cho những điều này xảy ra cho các con.
You see, many of the things that we get all confused about.
Có nhiều điều khiến chúng ta phải bối rối không hiểu được.
Are things that God allows to happen.
Là những điều mà Chúa cho phép xảy ra.
Because they ultimately help us.
Bởi vì chính những điều đó cuối cùng sẽ giúp đỡ chúng ta.
It may not feel good right now.
Có thể bây giờ chúng ta không cảm thấy hài lòng, thích
thú. But later on, it changes us.
Nhưng mà sau này chính những điều đó sẽ giúp để biến đổi chúng ta.
And God knows that we need to be changed.
Và Chúa biết là chúng ta cần phải được biến đổi.
He knows more about what I need than I know about what I need.
Chúa biết rõ về những nhu cầu của tôi hơn là tôi nữa.
So I found out the only way to have peace and joy.
Và sau đó mà tôi khám phá ra cách duy nhất để có được sự vui mừng và hạnh phúc bình an.
Is no matter what goes on in my life.
Đó là bất luận điều gì xảy ra trong đời sống tôi.
If I don't understand it.
Nếu tôi không hiểu.
If it doesn't seem fair.
Nếu mà có vẻ không có công bằng.
If it hurts and it's hard.
Nếu mà tôi cảm thấy đau lòng.
If I'm the only one it's happening to.
Và nếu tôi là người duy nhất phải chịu như vậy.
I need to say, God, I trust you.
Thì tôi cần phải nói là lạy Chúa, con tin cậy Chúa.
And I believe.
Và con tin.
That all things work out for good.
Rằng tất cả mọi sự đều sẽ hiệp lại.
To those who love you and are called according to your purpose.
Để làm ích cho những người yêu mến Chúa và những người được gọi theo sự.
And I believe.
Theo cho mục đích của Chúa. Và tôi tin.
That what Satan means for my harm.
Cho là tất cả những gì mà ma quỷ muốn dùng để hãm hại tôi.
God, you intend for my
thì
good.
Thì lạy Chúa, Chúa cho những điều đó xảy ra để
sometimes
làm ích cho con.
Sometimes you find out in life.
Và có nhiều khi quý vị cũng sẽ khám phá thấy trong đời sống của mình.
That the things that you thought were your worst enemies.
Có những điều mà quý vị có cảm tưởng như là những kẻ thù nghịch nguy hiểm nhất của mình.
Actually turn out to be your best friends.
Lại điều đó lại chính là những người bạn thân nhất của
Because mình. Those were the things that caused you to grow up.
Bởi vì chính những điều đó khiến cho quý vị phải lớn lên.
Those are the things that caused you to get rooted and grounded in God.
Đó chính là những điều mà khiến cho quý vị cần phải tăng trưởng, phải mọc rễ, phải lập nền trong lời Chúa.
Those are the things that caused you to press in and really get to know God in a personal way.
Và đó chính là điều thúc đẩy khiến quý vị phải đến gần với Chúa hơn để có thể kinh nghiệm Chúa một cách riêng tư hơn nữa.
So God told him, I led you this long hard way to humble you and to prove you.
Và Chúa bảo rằng ta dẫn các con đi vòng vo một cách khó khăn như vậy để hạ các con xuống và để thử các con.
To see if you would keep my commandments or not.
Để xem các con có giữ gìn các điều răn của ta hay không.
You know, we're not going to turn here right now, but in John chapter 6.
Chúng ta không có thời giờ để dở ra, nhưng mà trong Phúc Âm Giăng chương 6.
Jesus was dealing with his disciples.
Chúa Giêsu đang trò chuyện với các môn đệ của Chúa.
With a lot of different disciples.
Có rất nhiều những người môn đệ của Chúa ở đó.
And he said, "You've been following me because of the miracles that I've done."
Chúa bảo rằng các con theo ta bởi vì những phép lạ mà ta đã làm.
He said, "But what you need to do is you need to take me for your living bread."
Nhưng mà Chúa bảo là các con cần phải tin ta là bánh của sự bánh hàng sống.
You need to take me for your nourishment.
Con cần phải ăn ta như là bánh hàng sống để nuôi sống các con.
You see, God doesn't want us to just seek His hand. He wants us to seek His face.
Bởi vì Chúa không muốn chúng ta chỉ tìm kiếm bàn tay quyền năng của Ngài, nhưng mà tìm kiếm mặt Chúa.
God doesn't want us just to seek Him for what He can do for us.
Không phải là Chứ không phải là chúng ta tìm kiếm Chúa vì những gì Chúa có thể làm cho chúng ta.
He doesn't want me just to need a miracle.
Chúa không muốn tôi đến với Chúa chỉ để xin một phép lạ.
He wants me to need him.
Nhưng mà Chúa muốn tôi đến với Chúa để vì tôi cần
Chúa. He wants
Chúa.
Me to know that no matter what my condition is like, I still desperately need him.
Chúa muốn cho tôi biết rằng bất luận hoàn cảnh của tôi như thế nào thì tôi vẫn cần Chúa.
We don't only need God in hard times, we need him in good times.
Chẳng những chúng ta cần Chúa trong những giai đoạn khó khăn, nhưng mà ngay cả trong những giai đoạn tốt lành, chúng ta cũng cần Chúa.
Well, they saw Jesus feed the 5,000 with a little boy's lunch.
Chúng ta đã thấy là Chúa Giêsu đã cho 5,000 người ăn bằng bằng bữa ăn trưa của một đứa con.
They saw other miracles that Jesus did.
Và họ cũng đã thấy những phép lạ khác Chúa đã làm.
And he said, "Now you have sought me out and you have found me because of the miracles that I did."
Và Chúa bảo rằng các ngươi tìm kiếm ta, các ngươi theo đuổi ta bởi vì những phép lạ ta đã làm.
But then Jesus made a reference to the Israelites in the wilderness.
Rồi sau đó Chúa lại đề cập đến những người Do Thái trong đồng vắng.
And in John chapter 6 he said this.
Và trong Phúc Âm Giăng chương 6 Chúa nói như thế này.
He said your forefathers ate manna in the wilderness and yet they died.
Chúa bảo rằng tổ phụ các ngươi ăn manna trong đồng vắng rồi cũng chết.
See, they had the miracle of the manna in the wilderness, the Israelites.
Trong đồng vắng thì người Do Thái có phép lạ là Chúa ban bánh manna mỗi ngày.
And yet all of that generation that came out of Egypt died out in the wilderness.
Nhưng mà tất cả những cái thế hệ mà rời khỏi Ai Cập đó đều chết trong đồng vắng.
There were only a couple of people that made it through.
Chỉ có một số người mà còn sống sót mà thôi.
So it's not really just miracles.
Do đó không phải là chỉ vì phép lạ.
That keep us going.
Không phải chỉ có phép lạ mà khiến chúng ta sống.
Jesus said you have to have me.
Nhưng mà Chúa bảo là các con cần có ta.
Actually it was a time of transition for them.
Đây chính là một giai đoạn chuyển tiếp cho họ.
I believe when we first come into a relationship with God,
tôi tin là khi chúng ta bắt đầu bước vào trong sự tương giao với Chúa,
that he does a lot of really just supernatural things for us.
Thì Chúa đã làm những điều hết sức là kỳ diệu cho chúng ta.
To show us his power and his love.
Để bày tỏ cho chúng ta về quyền năng và tình yêu của Ngài.
And so we start going to God to do things for us all the time.
Và do đó mà nhiều khi chúng ta đến với Chúa để xin Chúa làm điều này điều kia cho chúng ta.
But then ultimately he wants us to grow up.
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta trưởng thành.
He wants us to turn a corner, so to speak.
Chúa muốn chúng ta hãy quẹo một bước quẹo.
And he wants us to not only seek him for what he can do for us.
Và Chúa muốn chúng ta chẳng những đến với Chúa để cầu xin những gì mà Chúa có thể làm cho chúng ta.
But he wants us to seek him for what we can do for him.
Nhưng mà Chúa còn muốn chúng ta đến với Chúa để tìm kiếm Ngài vì những gì chúng ta có thể làm cho Ngài.
He doesn't want us just to tell him our will and want him to make it work out.
Chúa không muốn chúng ta đến với Chúa để bày tỏ cho Chúa biết ý muốn của chúng ta và xin Chúa giúp để có thể làm những điều đó.
But he wants us to say, "Not my will be done, God, but yours."
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta đến với Ngài và nói rằng không theo ý muốn của con nhưng theo ý muốn của Cha.
We don't have to like everything we do.
Chúng ta không cần phải thích tất cả những gì chúng ta làm.
We don't have to enjoy every single thing we do.
Chúng ta không cần phải ham thích yêu mến tất cả những gì chúng ta làm.
I like a lot of things in my ministry.
Tôi thích rất nhiều thứ trong chức vụ mục vụ của tôi.
And there's lots of the parts of it that I really like.
Có rất nhiều phần mà tôi rất thích.
But there's other things I don't enjoy.
Nhưng mà cũng có những phần mà tôi không thích gì cả.
But I have to take both sides of it if I'm going to do what God wants me to do.
Nhưng mà tôi cần phải lấy tất cả những điều đó nếu mà tôi muốn làm theo điều mà Chúa muốn tôi làm.
I remember when God brought me to this place of transition that I'm talking
và
about.
Và tôi còn nhớ khi mà Chúa đưa tôi đến cái giai đoạn chuyển tiếp mà tôi đang đề cập ở đây.
I mean, all my prayers were about what I wanted.
Bởi vì trước đó tất cả những lời cầu nguyện của tôi là Chúa con muốn này này, con muốn cái kia.
Oh God, give me this.
Xin Chúa ban cho con cái này, ban con cái kia.
Oh God, change this.
Xin Chúa thay đổi cái này.
Get me more of this.
Cho con thêm cái này.
Make my ministry grow.
Cho chức vụ của con được tăng trưởng.
Change this.
Thay đổi điều này.
Change that.
Thay đổi điều kia.
Give me one of these.
Cho con thêm điều này.
Give me one of those.
Cho con thêm điều kia.
And my whole prayer life consisted of that.
Và cả cái cuộc sống cầu nguyện của tôi là như vậy mà thôi.
And finally God began to get across to me that I needed to find out what he wanted.
Và sau cùng thì Chúa cho tôi hiểu được rằng tôi cần phải quan tâm đến điều Chúa muốn là như thế nào.
It was a time of transition and I was able to make the transition.
Đó là một giai đoạn chuyển tiếp mà Chúa đã giúp cho tôi để vượt qua được giai đoạn chuyển tiếp đó.
It took me a long time and I needed a lot of encouragement.
Tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian và cần có được sự khích lệ rất nhiều.
But I made the transition from my will be done to your will be done.
Và tôi đã chuyển qua từ cái chỗ mà ý của tôi được nên đến chỗ ý của Chúa được nên.
And I encourage you on your own to read all of John chapter 6.
Và tôi khuyến khích quý vị là trong thời giờ riêng của mình hãy đọc tất cả trong chương 6 này.
It's a major chapter in the Bible.
Đây là một chương quan trọng trong Kinh Thánh.
That teaches us about this place of transition.
Bởi vì chương này dạy chúng ta về cái giai đoạn chuyển tiếp này.
When Jesus began to tell his disciples that they needed him for their nourishment.
Khi Chúa Giêsu bảo với các môn đệ của Chúa là họ cần Ngài để nuôi sống đời sống của họ.
They actually said this is a hard and unbearable and an offensive teaching.
Thì tôi đã bảo là đây là một cái sự giảng dạy rất là khó khăn.
Who can be expected to listen to teaching like this, they said.
Họ bảo là như vậy thì ai mà có thể nghe được những lời giảng dạy như vậy.
And actually in verse 66.
Và trong câu 66 của chương này.
John 6:66.
Phúc âm Giăng chương 6 câu 66.
It said many of his disciples turned and went back to their old associations.
Có ghi rằng có nhiều môn đồ của Chúa Giêsu trở lui và không đi với Ngài nữa.
You see, not everybody can make the change.
Quý vị thấy không? Có rất nhiều người không thể nào mà theo được cái sự thay đổi.
But this is the place where God finds out what we're really made out of.
Nhưng mà đây chính là chỗ để Chúa thấy được rằng chúng ta là những con người như thế nào.
This is a place where God examines our motives.
Mà Chúa tra xét thử nghiệm cái mục sự thúc đẩy trong lòng chúng ta.
This is where we find out if we're serving God because we really love Him or because we just want Him to take care of us.
Đây chính là chỗ để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta phục vụ Chúa bởi vì chúng ta yêu mến Chúa hay là để cho Chúa chăm sóc chúng ta.
And I'm encouraging you not to give up in the hard times.
Và tôi khích lệ quý vị là đừng có bỏ cuộc trong những giai đoạn khó khăn.
You don't have to have everything made easy.
Quý vị không cần phải có tất cả mọi sự dễ dàng.
So many people when things get hard.
Có nhiều người khi gặp những hoàn cảnh khó khăn.
They just have an emotional fit and give up.
Thì họ nổi sùng lên, nổi giận lên rồi họ bỏ cuộc.
When Moses and the Israelites came up against the Red Sea.
Khi Môi-se và dân Israel đến ngay chỗ biển đỏ.
It was a difficult place.
Đó là một chỗ rất khó khăn.
It was a place of testing.
Một chỗ để thử nghiệm.
And they were crying.
Và họ đã khóc lên.
And they were upset.
Và họ nổi nóng, nổi giận.
But God said, "Tell my people, don't cry, go forward."
Nhưng Chúa bảo là hãy phán với dân ta là đừng có khóc lóc nữa, nhưng mà hãy tiến bước đi.
They went forward, and some of them ended up with victory.
Và họ tiến bước và một số những người đó đã đạt được sự chiến thắng.
Proverbs 24:10 says this.
Châm ngôn chương 24 câu 10 ghi rằng:
If you faint in the day of adversity, your strength is small.
Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, thì sức lực con nhỏ mọn thay.
It's time to press on and press through.
Đã đến lúc để chúng ta tiến bước và vượt qua những trở ngại khó khăn.
Make your mind up, you're never going to quit and you're never going to give up.
Hãy quyết định là quý vị sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
No matter how hard it is.
Bất luận khó khăn như thế nào.
It's not too hard for you and God.
Sẽ không có quá khó cho quý vị và Đức Chúa Trời.
Okay, we're going to close for now. We'll get back into this next lesson and I'm excited about being with you again.
Chúng ta sẽ chấm dứt bài học này ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục bài học kế.